This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, Thanh Hùng và Như Tuyền một lần nữa gửi lời chào trân trọng đến quý vị. Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào anh Thanh Hùng cũng như là chào luật sư Michael Cao trên đường dây.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Thanh Hùng và Michael xin chào Như Tuyền và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và chào Như Tuyền và chào luật sư. Luật sư hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ, Michael bình thường anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Luật sư vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì luật sư cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các buổi nói chuyện. Dạ vâng. Hơn 15 năm qua thì văn phòng luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các diện đoàn tụ như vợ chồng, hôn phu, hôn thê, anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con, cũng như con bảo lãnh cha mẹ. Dạ vâng, trong chương trình di trú và nhập tịch hôm nay, Thanh Hùng và Như Tuyền mời quý khán giả gọi vào số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và chương trình đã mở đường dây điện thoại để sẵn sàng đón quý vị. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề đề tài di trú nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị cứ gọi vào nhé. Chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Và thưa luật sư có những gì cập nhật đầu chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, chắc là Michael không có những thông tin mới về vấn đề di trú. Cách đây cỡ mấy tuần thì cái vấn đề trợ cấp thì bên chính phủ hiện tại sẽ sắp tới sẽ áp dụng bắt đầu ngày 24 tháng 2, thì người ta sẽ bắt đầu áp dụng những cái điều kiện mới đặt ra trong phần trợ cấp cho những người chưa có thẻ xanh, những người đang phỏng vấn chuyển diện ở đây hoặc là những người phỏng vấn ở lãnh sự ở Việt Nam. Thì bên phần chính phủ của Mỹ người ta yêu cầu là cho những người mà xin trợ cấp rồi hoặc là có khả năng xin trợ cấp thì nó có thể ảnh hưởng về vấn đề là được thường trú hay không hoặc là bị từ chối. Dạ, cái đó thì sẽ bắt đầu ngày áp dụng ngày 24 tháng 2 của năm nay. Dạ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong lúc chờ quý vị gọi vào cho chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách thì chúng tôi cũng xin chia sẻ đến quý vị là luật sư Michael Cao có các văn phòng để phục vụ quý vị ở Việt Nam tại Houston cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Saigon Mall với các số điện thoại sau. Văn phòng trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và văn phòng Mai ở Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Thưa quý vị, là thường thì chúng tôi luôn luôn đón điện thoại cho chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đó là ngay từ đầu, bởi vì rất là nhiều vị gọi vào tham gia chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay đầu chương trình thì quý vị hình như là còn hơi bận bịu gì đó cho nên là chưa có gọi vào. Thôi thì sẵn đây mình hỏi luật sư một vài điều đi. Có nhiều người nói là có rất là nhiều những tổ hợp luật sư phục vụ quý đồng hương, thì tại sao mình thân chủ khi mà cần lại chọn luật sư Michael Cao cũng như là tổ hợp của luật sư? Luật sư có thể nào chia sẻ một chút xíu về câu hỏi này hay không ạ?
Wow, văn phòng thì chắc là như tìm việc thì văn phòng cũng làm xưa nay mười mấy 20 năm làm rất là nhiều những cái hồ sơ di trú. cái câu hỏi là khi mà mở những hồ sơ di trú và lãnh thân nhân có cần luật sư không, đúng không? Nhiều khi nhiều người ta tự người ta nghiên cứu cái vấn đề là lựa chọn văn phòng luật sư là tại vì người ta có kinh nghiệm, người ta đã làm rồi, người ta có một cái sự chuẩn bị khi trước khi nộp hồ sơ, người ta đã biết trước là những cái gì mình cần nộp, những gì không cần nộp, những gì mình làm cho cái hồ sơ thuận tiện hơn và lẹ hơn, và khi mà đi phỏng vấn thì cái xác suất đậu cao hơn. Cái đó nó rất là quan trọng. Thì bên văn phòng thì cố gắng thôi Như Tuyền.
Dạ vâng, hỏi là hỏi như thế thôi, nhưng còn sự thực ra thì Thanh Hùng và Như Tuyền cũng đã biết là và hiểu là trong vấn đề mà làm cái hồ sơ bảo lãnh thì có luật sư thì cái xác suất mà gọi là đậu thì chắc chắn là sẽ cao hơn ạ. Dạ vâng. Đến đây thì Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ hello ạ.
Dạ vâng, xin chị cho em biết xin, quý danh ạ.
Dạ em xin chào luật sư, em tên là Thùy ở McKinney. Em muốn hỏi luật sư và anh chị là em bảo lãnh hai đứa em trai tháng 9 năm 2007. Trong giấy tờ thì nó để là pending, lúc mà em gọi lên đó hỏi về cái case của em nó để pending rồi đó. Nhưng mà thấy chưa có gửi giấy tờ gì cho em hết. Chị luật sư nghĩ như thế nào vậy? Nên em nên làm gì cho bắt đầu tới?
Wow, cái hồ sơ thường thường là tháng 9 hay là 7 mà bây giờ chưa được chấp thuận nữa là nhiều khi nó không biết có vấn đề gì không. Okay, chị có gọi số 800 có nói chuyện với ai chưa chị?
Xin lỗi anh, xin lỗi luật sư, nói không em nghe rõ.
Chị có nói chuyện, chị có gọi số 800 của sở di trú nói chuyện với người ta chưa?
Em chỉ gọi lên đó nhưng mà người ta chỉ trả lời qua machine á, người ta chỉ nói là it's pending.
Tại vì cái máy á thì nó cũng giống như là những gì ở trên mạng thôi. Ok. Nhưng mà nhiều khi chắc là chị cần bấm cái số để nói chuyện với người bình thường đó chị, để họ lấy cái hồ sơ. Là tại vì nếu mà chị nộp năm 2007 mà tới bây giờ nó chưa được chấp thuận hoặc là chưa duyệt nữa thì chắc là có thể nó có vấn đề gì đó, chắc là chị nên gọi lại nói chuyện với một người ở trong đó đi.
Rất là khó nói chuyện, mình cứ bấm hoài mà không có ai trả lời hết.
Chị bấm 1122 chị là nó vô.
Vậy á hả? Dạ. Tại vì em có đứa em bên Việt Nam nó làm visa, làm giấy tờ về visa cũng đi đó, nhưng mà nó nói là nó sẽ làm bên Việt Nam. Có nên để cho nó làm không hay là mình đem bên đây mình vẫn đợi?
Ồ, rồi cái chuyện đó thì cái đó tùy chị thôi. Nhưng mà một lần nữa mà cô khuyên là giải quyết từng cái một, là tại vì cái thời gian mà giải quyết cái đơn nghị 130 đó cho anh chị em á, nếu mà phải đoán là nó quá hạn rồi, chắc là chỉ cần phải làm một cái e-request, một cái gì đó. Service request để yêu cầu sở di trú duyệt cái đơn nghị 130 đi, chấp thuận xong rồi mình có chuyện qua kia, rồi lúc đó mình tính cái phần trung tâm visa xong.
Đơn 130 á, được chưa?
Chắc chị phải liên lạc với sở di trú làm việc với người ta đi, chứ 2007 tới giờ chắc là qua cái hạn mà thời gian giải quyết hồ sơ rồi.
So bấm là 1122 hả, là bấm cái số nào?
Ok chị. Chị cứ gọi vô, xong rồi cứ theo cái menu,
xong rồi bấm cái số nào để mình nói chuyện với người ta, tại vì mình cứ bấm hoài mà nó không có ai, vẫn machine nó vẫn còn on đó.
Số
nào vậy? 1122 à?
Dạ đúng chị.
1122 giống như là một cái số extension gì đó.
Extension gì đó, dạ đúng rồi. Cứ bấm hoài mà cứ machine nó cứ trả lời mà nó không có chịu, không có người để mình hỏi đó. Mình nó chỉ nói là cái giấy tờ đó đang pending trong cái trong cái máy thì nói như vậy.
Chị cứ cố gắng đi, bấm theo rồi chị nói chuyện rồi hy vọng giải quyết với người ta.
Dạ vâng. Và bây giờ chương trình xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Dạ vâng. Bây giờ chương trình xin được mời một vị.
Đầu tiên thì xin quý vị vui lòng bạn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó quý vị nghe bằng điện thoại thôi nhé.
dạ đúng rồi, cô nghe tôi chưa cô?
Dạ được, dạ chị
dạ,
cho biết
nghe
tên.
Thôi ạ. Dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ chào cô Thiện với anh Thanh Lục. Tôi tên Hạng á, tôi xin hỏi sẵn dịp tôi xin hỏi luật sư một chuyện ngắn gọn mà.
Dạ mời chứ.
Mà xin hỏi luật sư, bây giờ tôi thi vô quốc tịch mà ba trả cho sở di trú bao nhiêu tiền vậy luật sư ạ?
Dường như bây giờ nó vẫn là 725, cái đó là tính luôn tiền lăn tay nha.
Hiện giờ nó được luật sư hả?
Hiện tại là vẫn là dường như là 725 giờ.
Một chuyện vậy là xong. Anh luật sư á, chuyện thứ nhì tôi xin lỗi khoảng chừng một chút xíu nữa, hơi ngắn gọn nữa câu chuyện với anh Thanh Hùng á, tại vì tôi thích nghe cái nhưng mà không chắc đài trả lời được, tại vì tôi nghe cái vấn đề mà giới thiệu quảng cáo tôi kết dữ lắm, thấy kết dữ lắm, đâu có gì đâu tục đâu, nhưng mà tôi hai tuần nay tôi đón nghe đó cô truyền với lại anh Thanh Hùng mà không có nữa, là cái vấn đề mà cái chuyện mà quảng cáo về mà dược thảo đó mà nghe cái
dạ chú ơi như vậy nhá. À, chú cho cháu xin một chút xíu nha, bởi vì đây là giờ của luật sư Michael Cao. Nếu mà có những gì chú muốn góp ý đó, thì chú có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng nha. Số điện thoại của văn phòng là 214-389-2563. Thì chị thư ký sẽ giúp tụi cháu tiếp nhận ý kiến nha.
Dạ, 214.
389-2563.
389.
9, dạ.
2563.
2563.
Dạ rồi, cảm ơn chú
dạ
rất
rồi.
Nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh Hãng rất là nhiều ạ. À. Dạ vâng, xin chào anh ạ. À.
Vâng thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý thính giả. Có những câu hỏi nào mà quý vị cần luật sư hướng dẫn, chia sẻ thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình nhé. Qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang trên làn sóng để sẵn sàng chia sẻ những cái hiểu biết đến với quý vị trong vấn đề di trú nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè mà quý vị muốn quyền vực của quý vị được bênh vực một cách đúng nhất thì đừng ngần ngại hãy tham khảo cùng với luật sư quý vị nha. Và bây giờ thì luật sư đã có tiếng trên làn sóng để mà chia sẻ cùng quý vị. Đường dây điện thoại đang trống, quý vị có thể gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào thì Thanh Hùng có một câu hỏi xin gửi đến luật sư, đó là chồng có quốc tịch nhưng vợ thì chỉ có thẻ xanh thôi. Nay thì người chồng muốn bảo lãnh cho cha mẹ theo diện đoàn tụ bên vợ có được không ạ? Xin luật sư giải thích giùm ạ.
Ok, so cái câu hỏi là nếu mà no, dạ, con chỉ có con có quốc tịch trên 21 mới bảo lãnh được cho
cha mẹ. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Thì đây. Yes. Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi mà theo như Thanh Hùng nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều vị thính giả rất là quan tâm. Tại vì trong cái có khi có những cái hoàn cảnh mà đó như Thanh Hùng vừa nêu ra đó, thì chồng thì có quốc tịch nhưng mà vợ thì chỉ có thẻ xanh thôi. Chứ bây giờ muốn bảo lãnh cho cha mẹ vợ đó để đoàn tụ thì có được hay không? Dạ vâng, xin cảm ơn sự giải thích của luật sư.
Dạ, như vậy là cha mẹ ruột thì được, nhưng mà cha mẹ ruột thì vợ được. Thì không?
Dạ đúng. Dạ ba má ruột.
Dạ.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Hello. Hello, có phải em không ạ?
Dạ đúng ạ. Chị cho biết tên và câu hỏi nhé.
Em tên Khánh ở Arlington. Em muốn hỏi là trường hợp của mẹ em á, là mẹ em có thẻ xanh 10 năm. Mà mẹ về Việt Nam á, em có làm cho mẹ cái tờ giấy re-entry permit 2 năm á anh. Nhưng mà bây giờ mẹ em có qua sớm thời hạn đó. Bây giờ mẹ em ở Việt Nam mới có 6 tháng thôi, nhưng mà bây giờ mẹ em muốn qua sớm ở bên Mỹ khoảng 3 tháng mẹ em quay ngược trở lại Việt Nam, thì cái tờ giấy 10 năm, tờ giấy 2 năm nó có còn giá trị không?
Nó sẽ có giá trị cho tới khi nó hết hạn. Okay, so
vậy là mẹ em trở qua Mỹ rồi trở lại Việt Nam thì cái tờ giấy 2 năm nó vẫn còn giá trị cho tới ngày nó hết hạn không anh?
Nó sẽ có giá trị cho tới ngày nó hết hạn. Cái re-entry permit nó là một cái cuốn sách như là cái hộ chiếu. Okay. Cái hàng của nó là 2 năm. Mà 2 năm của nó là hết hạn. Okay, so cái hàng đó là cái ngày mà nó hết hạn ở trong cái cuốn sách đó chị.
Vậy em hiểu rồi. Vậy là mẹ em có thể trở qua Mỹ rồi vẫn trở lại Việt Nam tới thời hạn đó thì em qua Mỹ vẫn được.
Dạ,
em cảm ơn anh nhiều ạ.
Cảm ơn chị đã gọi vào nha. Xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello. Xin vị thính giả lên tiếng giùm mà cho Thanh Hùng và Như Tuyền ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên và câu hỏi ạ.
Không biết sao điện thoại của chị rất là khó nghe. Chị đang gọi vào từ đâu vậy ạ?
Dạ chị có nghe được chưa ạ?
Rồi bây giờ thì nghe được đó, chị bắt đầu lại nhé.
Dạ cho em hỏi, em tên Bình em hỏi thăm là cái mà public charge đó là tới ngày nào nó bắt đầu và nó có hiệu lực như thế nào ạ luật sư?
Ok, so nó sẽ bắt đầu ngày 24 tháng 2. 24 tháng 2. nó có ảnh hưởng những hồ sơ nộp rồi, nó có ảnh hưởng những hồ sơ nộp rồi, nghĩa là chưa phỏng vấn, chưa duyệt, chưa quyết định là nó sẽ ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng tới ai? Nó ảnh hưởng tới những người chưa có thẻ xanh. Okay, ví dụ như là người đi qua để du lịch, du học, cưới, chuyển diện ở lại, hoặc là hai người vợ chồng qua Mỹ rồi con quốc tịch mà hồ sơ bà lãnh ở lại, mấy người đó chưa có thẻ xanh, xin SSI, xin Medicaid, vân vân, thì có thể ảnh hưởng tới hồ sơ là tại vì cô chú đó chưa có thẻ xanh. Hoặc là mấy người sắp định cư qua Mỹ, anh chị em, bà má, bà lãnh, con gia đình, vân vân, phỏng vấn ở lãnh sự ở Sài Gòn, chưa qua Mỹ. Khi vô phỏng vấn, lãnh sự nói là mấy người này già quá, lớn tuổi quá, có bệnh ung thư, có bệnh này bệnh kia, tiểu đường vân vân, có thể là gánh nặng, có thể là xin trợ cấp ở bên Mỹ, có thể là bị từ chối. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng những người chưa có thẻ xanh, nó sẽ bắt đầu từ 4 tháng 2.
Dạ, yeah. Có nghĩa là những người mà đã nộp hồ sơ, đang nộp hồ sơ thì là sẽ bị ảnh hưởng toàn bộ phải không luật sư?
Nếu mà chưa quyết định, chưa duyệt, nghĩa là chưa đi phỏng vấn là nó sẽ ảnh hưởng, dạ. Yeah.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Quý thính giả gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay nhé.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào
dạ,
anh.
Em
dạ phải, xin dạ. Anh cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, em tên Dũng, dạ, em muốn hỏi ví dụ giống như em có đứa cháu, nó đi du học qua này mà nó lấy chồng bên này, thì chồng nó không có đủ income thì nó mua cái bảo hiểm của Obamacare trong lúc nó đang chờ cái phỏng vấn 10 năm, chỉ có bị ảnh hưởng gì không?
Cái câu hỏi là cái điều kiện mới trợ cấp public charge là cái câu hỏi là Obamacare, nghĩa là những người mua bảo hiểm cuối năm nó căn cứ theo cái thu nhập của mình về chương trình Obamacare đó, thì là có bị ảnh hưởng ở trong cái phần mà trợ cấp không? Thì câu trả lời là không anh.
Dạ, tại vì giống như đang chờ phỏng vấn 10 năm mà không biết là mình mua cái dạng đó nó có ảnh hưởng gì tới cái đỡ phỏng vấn 10 năm không, cái thẻ xanh không?
Trước nhất là nó coi rằng là những cái bảo hiểm mua Obamacare là không nằm ở trong cái list mà có thể là bị từ chối, bị thường trú. Thứ nhì là thẻ xanh 2 năm qua 10 năm là thường trú rồi, là có thẻ xanh rồi, nó không ảnh hưởng những người có thẻ xanh rồi ạ. Nó ảnh hưởng những người chưa thẻ xanh rồi.
Dạ, nhưng nếu mình có cái thẻ xanh 2 năm rồi thì không sao, không ảnh hưởng đúng không?
Dạ đúng rồi, thẻ xanh là thẻ xanh, dạ.
Dạ ok, dạ, cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta còn khoảng 16 phút nữa cho chương trình Di trú và nhập tịch. Mời quý khán giả gọi vào tham gia.
Dạ vâng, và một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền xin gửi đến quý khán giả số điện thoại của hai văn phòng của luật sư Michael Cao ạ. Văn phòng 1 là Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại thứ nhì, văn phòng thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall của luật sư Michael Cao là 214-703-0903. 703-0903.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
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 Chắc là mình chuyển đường dây cho một vị khác nhé.
À dạ vâng, dạ nghe đâu ạ. Xin anh cho biết tên và câu hỏi. Hello ạ.
Tên Hùng.
Dạ vâng.
Cho muốn hỏi là ví dụ những cái người đã được, như tôi có mấy đứa em nó đã đi qua bên này, nó được định cư hôm tháng 12 vừa rồi, nhưng mà đã có thẻ xanh chưa về, nhưng mà nó đã có số rồi, nhưng mà thẻ xanh chưa về, cho nên như vậy bây giờ nó đi mua Obamacare, nó có ảnh hưởng tới cái luật gì mà 24 tháng 2 có hiệu lực đó,
nó ảnh hưởng không? Nó không ảnh hưởng anh. Thứ nhất là một khi qua hải quan của Mỹ rồi, cầm cái hồ sơ định cư, qua hải quan chưa nhận được thẻ xanh, nhưng mà những người mà qua hải quan rồi là những người đã là thường trú rồi. Thường trú rồi là coi như chưa cầm thẻ xanh trong tay, nhưng mà là thường trú rồi, nghĩa là có thẻ xanh rồi. Nghĩa chỉ là chưa nhận thôi. Thứ nhì là chương trình Obamacare nó không có nằm ở trong cái phần ảnh hưởng về phần trợ cấp.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ, ông
dạ vâng, xin được chuyển đường dây cho một vị tiếp theo. Hello.
Hello. Dạ xin chào vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ chị nghe được không ạ?
À, dạ nghe. Bên lớp chị nghe được không?
Dạ được.
Dạ xin chị.
Em muốn hỏi luật sư.
Dạ xin chị cho dạ, biết tên ạ.
Dạ em tên Diệp, em muốn hỏi luật sư một cái là em có bảo lãnh con gái em á là tháng 8 năm 2008. Mà con gái em nó có cái tật cái chân mà nghe luật sư nói là những người mà xin tiền chứ cái bị cái gì mà nếu mà đi phỏng vấn có thể là bị từ chối á. Em hỏi như là cái hồ sơ của con gái em có bị trục trặc gì không?
Ok, so cái câu hỏi là đây là trường hợp mà nó sẽ áp dụng nha. Ok.
Dạ.
Tại vì con gái của chị chưa có thẻ xanh, con gái của chị sẽ phỏng vấn ở lãnh sự. Thì cái câu hỏi là cái điều kiện trợ cấp này nó có ảnh hưởng, cái câu trả lời là có nha. Ok, so giờ con gái có bị bệnh mà nó không có nằm ở trong cái bệnh mà truyền nhiễm kiểu mà từ chối kiểu mà lây giống như khám mà trở lại đó. Cái bệnh này giống như là bệnh mà giống như bị xương, bị ung thư, bị gì nói chung đi. Ok, là bị bệnh nhưng mà không phải là bệnh kiểu mà ngày xưa là khám sức khỏe bị khạc đàm và bị này kia nó giữ lại. Ok, cái câu hỏi là những cái bệnh này nè, ok, giống như là bị đi, bị đau chân, bị nhức xương, bị nứt xương vân vân, ok, nó nằm ở trong cá nhân của mỗi người, nó không có truyền nhiễm. Cái câu hỏi là người ta có thể là sử dụng cái lý do này để từ chối mình không? Câu trả lời là có nha, có thể.
Okay.
Có thể người ta sẽ nhắm cái người này mà mốt qua mới có khả năng xin trợ cấp không. Cái câu hỏi đó nó khó trả lời lắm, tại vì sao biết được, sao biết chính xác được. Ok. Nhưng ngược lại cái người lãnh sự, cái quyền người ta rất là nhiều. Cái vấn đề mà yes and no là cái quyền của người ta. Một khi người ta đã quyết định rồi, khó khiếu nại lắm. Ok, so cái câu hỏi là có cái bệnh đó nó có bị ảnh hưởng không? Có thể là bị ảnh hưởng. Người ta có thể sử dụng cái đó để từ chối không? Người ta có thể sử dụng cái đó để từ chối. Cái câu hỏi là người ta có từ chối không? Cái đó khó nói lắm, là tại vì ta chưa áp dụng cái điều kiện này. Một khi mà 6 tháng trôi qua rồi mới biết là cái sự áp dụng nó tới đâu. Ok, nhưng mà trên lý thuyết là cái tuổi của một người, cái bệnh của một người, người ta có thể sử dụng cái đó để nói rằng là cái người này mai mốt sẽ là một gánh nặng của nước Mỹ. Nhưng không bắt buộc.
Ủa vậy? Vậy vậy luật sư, bây giờ cái hồ sơ của nó chưa có mở, mà hôm bữa là cái visa, bên visa nó gửi về đó, nó nói là tụi em phải gọi lên nó để hỏi những cái gì, nó sẽ làm tiếp theo á.
Tại vì hồ sơ nếu mà chị nói 2008 là nó sắp tới rồi chị.
Dạ. Dạ.
Tại vì ba má quốc tịch bảo lãnh với con có gia đình đúng không chị?
Dạ đúng rồi, tụi em có quốc tịch bảo lãnh con bé đó, bây giờ lãnh nó là nó 36 tuổi nhưng mà nó đi theo một đứa cháu ngoại nữa, đứa cháu ngoại bây giờ là 12 tuổi.
Không, cái đứa cháu thì ok rồi, nhưng mà ý mà cô nói là bây giờ là nó giải quyết tới 22 tháng 11, 2007. Thì thật sự là 2008 là nó sắp tới rồi đó. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng.
Luật sư, vậy là cái hồ sơ đó là mình không thể làm mở được hả hồ sơ, luật sư?
No, chị, sorry chị đừng có hiểu lầm nha. Cái vấn đề mở là đương nhiên mở được khi nó tới. Okay, là không bao lâu nữa nó tới nè. Mở là mở được, đóng phí visa là bình thường, mọi chuyện là bình thường hết. Rồi bảo trợ tài chính cứ nộp bình thường. Khi mà đi phỏng vấn, xui lắm thôi, chứ nếu mà phải đoán thì người ta không có từ chối hồ sơ này đâu. Okay. Ý của Michael nói là người ta có thể sử dụng cái lý do này thôi, chứ thật sự nếu mà phải đoán á, Michael nghĩ là chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại giao của Mỹ người ta không ác độc dữ mà tới nỗi mà thấy cái người này chỉ có bị bệnh tật chút xíu xong rồi từ chối người ta. Nhưng mà chuyện này khó nói lắm nha, chuyện này khó nói. Nhưng mà nếu mà phải đoán chắc là người ta không đâu. Nhưng cái câu hỏi là người ta có thể sử dụng cái lý do này không? Vậy bình hoàng, bị tuổi tác ở trên luật pháp là người ta có thể sử dụng đó chị. Nhưng mà chắc là không đâu chị ơi. Yeah. Còn cái vấn đề mở hồ sơ, nộp giấy tờ đầy đủ đi phỏng vấn là bình thường chị.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng. Xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello. Cho xin hỏi mà con tôi nó bảo lãnh cho chị em nó mà hồi lúc hồi tháng 7, 2007, chưa có giấy tờ gì về hết. Có biết hồ sơ đi đến đâu không vậy?
Anh chị em, tháng trước thì tôi giải quyết tới tháng 2 hay là 7. Kỳ rồi, là visa bulletin nó mới ra, bây giờ là nó lui lại 1 tháng 7 hay là 6. Ok, thì bây giờ là chắc là cỡ cả 5 năm rưỡi nó mới tới. Bây giờ nó lại tiến tới lại.
mà muốn gọi lên trên đó hỏi ở đâu lận?
Mình có thể là liên lạc với trung tâm visa hoặc là sở di trú, nhưng mà sau khi liên lạc với người ta cũng nói là đợi đi, tại vì hồ sơ này chưa tới. Anh chị em bây giờ nó đang giải quyết tới 1 tháng 7 hay là 6, mà mình nộp là tháng 7 hay là 7.
Mà hồ sơ nó gửi là 2006 rồi hả?
Bây giờ là anh chị em nó đang dịp tới 1 tháng 7 năm 2006. Mình nộp là tháng 7, 2007.
Tháng 1, 2006.
Một tháng 7,
có gửi.
Tháng 7,
thường thường nó gửi email hay là nó gửi cái hồ sơ giấy tờ?
Nếu mà liên lạc đúng á, mà ngày xưa mình đăng ký đúng á, thì nó sẽ gửi cái giấy tờ về nhà. Gần đây á, thì nó có gửi email, tại vì nhiều văn phòng luật sư người ta làm việc qua email với là trung tâm visa không, thì nó sẽ gửi email. Nếu mà mình lên mạng mà khi mà nó yêu cầu đóng phí visa mà lúc đó mình đăng ký mình từ đại diện đó, thì mình có thể là bỏ cái email riêng của mình vô, thì nó sẽ làm việc qua email với mình.
Có thể mình làm ở bên này hay là mình làm bên Việt Nam vậy? Làm bên Việt
hầu
Nam
hết
được
là,
không?
Hầu hết là làm bên này chị, bên Việt Nam. Tại vì nộp đơn á, nói chung nộp đơn là nộp ở trên mạng, nó là upload hết. Okay. Nhưng mà thường thường là làm ở bên này.
Dạ, chị còn câu hỏi nào nữa không? Dạ vâng, dạ xin vâng. Được mời một vị khác của chương trình nhé. Và...
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị cho biết tên và câu hỏi luôn ạ.
Dạ, em tên là Phương. Dạ em chào anh chị, em chào luật sư. Luật sư làm ơn cho em hỏi là em có mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em á, từ năm 2013 mà em chỉ nhận được cái viên nhận thôi, còn ngoài ra em không có nhận được cái gì hết, thì cái đó có bình thường không luật sư?
Yeah, 7 năm nó chưa duyệt hồ sơ cũng có thể là xảy ra đó chị. Chuyện đó có. Chị cố gắng theo dõi trên mạng. Update lâu lâu cứ tháng hay tháng chắc một lần.
Dạ. Ok, dạ em cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị nhé. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú, nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Xin mời một vị vừa gọi vào.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello, hỏi phải tôi không anh?
Dạ phải, xin anh cho biết tên và câu hỏi luôn ạ.
Tôi tên Quang, chào anh chị với xin chào luật sư Michael Cao. Cho tôi hỏi cái luật public charge á. Nó có ảnh hưởng với những người mà sắp sửa renew thẻ xanh không anh?
Một khi anh đã có thẻ xanh rồi, nó ảnh hưởng đến
anh. Cảm ơn luật sư nhiều, chỉ có vậy thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, dạ em chào anh, dạ em tên Kim.
Dạ vâng, mời chị Kim ạ.
Dạ, cho em có câu hỏi là em có bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam năm 2011 ấy. Nhưng mà em cũng mới chỉ có hồi đó em nhận được cái receipt number á. Thì cái hỏi luật sư là cái diện đó mình giải quyết tới năm bao nhiêu rồi hả luật sư?
Dạ anh chị em bây giờ anh chị em bây giờ người ta đang giải quyết tới 1 tháng 7 hay là 6 chị?
2006, dạ. Em có một cái question nữa là mẹ em á, là bảo lãnh cho em của em trên 21 tuổi độc thân, nhưng mà bây giờ mẹ em lại đầu quốc tịch, xong mẹ em bổ túc cái quốc tịch vô, thì cái đó cái hồ sơ nó có bị chậm lại không luật sư?
Nó sẽ bị chậm lại đó chị. Ok, so để Michael cho ví dụ nha. Ngày xưa nó là thẻ xanh bảo lãnh cho con, không có gia đình. Đó là FIB. Hiện tại FIB người ta đang giải quyết tới 22 tháng 8, 2014. Khi mà mẹ dấu tịch thì nó sẽ tự động nó đổi thành F1. F1 là mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Mẹ trên 21 không có gia đình bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 8, 2013. Cái kia là 22 tháng 8, 2014. Không lẽ dấu tịch mà bị thiệt hại, mà bị thiệt thòi mà phải chờ thêm năm nữa. Mình có thể là yêu cầu, mình có thể là viết nữa. Mình có thể là viết lá thư cho bên trung tâm visa yêu cầu nó là yes, tôi dấu tịch, yes, đổi qua F1. Nhưng tôi muốn duyệt, tôi muốn giải quyết nó theo cái diện mà thẻ xanh là F2B có được không? Là thường thường là bên lãnh sự người ta muốn cho, bên trung tâm visa người ta cho.
Dạ, dạ. Dạ, dạ em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ. Xin được mời một vị khác nhé.
Hello. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Tú ở Phú Quốc. Tôi chào anh chị và luật sư. Tôi có câu hỏi, muốn hỏi luật sư một chút xíu.
Dạ. Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em mà bây giờ cách đây khoảng chừng 6-7 năm mà bây giờ tôi mất biên nhận, không biết cái hồ sơ đó, cái cây number số mấy, cách nào để tôi tìm lại được không luật sư?
Wow, chắc là phải gọi cái số 800 đi, cái bước đầu tiên là gọi số 800 đi, ok, của sở di trú. Số 800 bao nhiêu của sở di trú. Khi mà gọi vô thì người ta sẽ hỏi là cái số hóa đơn mà mình nói thẳng là tôi bị mất cái đơn nghĩa vụ 30. Ok, thì lúc đó người ta sẽ hỏi là tên người bảo lãnh, tên người đứng ra bảo lãnh, người được bảo lãnh, ngày tháng năm sinh, vân 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 vân. Người ta sẽ hỏi thông tin rất là nhiều. Nếu mà được anh cung cấp hết những cái thông tin đó, ok, xong rồi một khi cung cấp xong thì hy vọng là người ta sẽ kiếm được cái hồ sơ đó.
Ok, cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng. Bây giờ thì chương trình còn khoảng 3 phút nữa, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào. Thanh Hùng và Như Tuyền tại phòng vi âm sẽ đón điện thoại của quý vị nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Chương trình luật sư Michael Cao, di trú và nhập tịch đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào từ bây giờ nha. Trong lúc chờ đợi thì chắc là Thanh Hùng và Như Tuyền một lần nữa gửi đến quý thính giả số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao.
Thưa quý thính giả, thì đội ngũ của luật sư Michael Cao phải nói đây là một cái đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn người Hoa Kỳ gốc Việt nha quý vị, được trang bị đầy đủ kiến thức luật pháp cũng như là kinh nghiệm trong ngành di trú. Và hiện tại thì văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng như sau. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc 972-606-9988, 972-606-9988.
Dạ vâng, xin được mời một vị vừa gọi vào nhé.
Hello.
Dạ chào luật sư ạ.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị cho biết tên và câu hỏi luôn ạ.
Dạ, em tên là Kim, em sống ở Phú Quốc. Em bảo lãnh em của em qua Mỹ rồi đó, được hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa nhận được thẻ xanh. Thì xin cho em hỏi là bây giờ khoảng bao lâu để nhận thẻ xanh ạ?
Cái câu hỏi đầu tiên đó là chị có đóng cái phí 220 Việt Nam chưa?
Dạ có đóng ở Việt Nam ạ.
Dạ, cái đó quan trọng, mình không đóng mình không nhận được.
Dạ.
So một khi mình đã đóng cho mỗi người 220 rồi, qua tới Mỹ, qua hải quan thì người ta sẽ nói mình là đợi 120 ngày.
Okay. Đợi 120 ngày.
Cái vấn đề là một khi qua cái đó mình mới được quyền gọi cái số 800 để làm một cái service request, yêu cầu nó là đang hồ sơ nó đang giải quyết tới đâu, thời gian có gửi chưa, hay là nó gửi xong rồi nó trả lại sở di trú. Nhưng mà nếu mà chị muốn giải quyết thì chị gọi cái số 800 của sở di trú.
Dạ, gọi đúng số của sở di trú phải không ạ?
Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả cuối cùng của chương trình.
Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Chị cho hỏi. Thế bây giờ em có hai đứa em ở Việt Nam mới qua. Vấn đề visa của nó sao giờ nó đổi tên, đổi tuổi, nó khác giống như họ thì còn giữ. Nhưng mà cái tên lót với first name ấy, nó bị đảo lộn á. Không biết khi mình nên làm social với làm những cái ID khác á, nó nói là cái quay đó Việt Nam sai chứ không phải bên đây sai anh. Em không biết như thế nào để mà
Hai
đứa qua luôn.
Một khi mà mình đã nhận được cái thẻ xanh rồi, mà cái thẻ xanh mà nó
chưa là cái visa thôi.
Nhưng mà nhận được thẻ xanh chưa anh?
Chưa, chỉ là được cái visa rồi ở Việt Nam qua. Đứa em thứ nhất á thì qua đây khoảng 3 tháng. Rồi cái visa nó để giống như là Trần Văn Phúc phải không? Nó để là Trần, không ở dưới á, để là Văn Phúc. Thì nó nói cái Văn đó là cái first name, cái Phúc đó là nó là middle name. Rồi đứa em sau này sắp qua nữa là nó mới nhận visa, khoảng giữa tháng này nó mới qua nè. Rồi cái visa nó cũng đóng giống như vậy nữa luật sư. Rồi em không hiểu tại sao nó như vậy, nó nói cái system ở bển nó đi như vậy, mà qua đây thì nó không chịu.
Nhưng mà cái người qua đây 3 tháng nhận được thẻ xanh chưa anh?
Dạ, dạ được rồi anh.
Dạ, thẻ xanh thì để gì?
Dạ, thì để cái tên là cũng vậy đó, cái Văn á, là cái first name, mà cái Phúc á, là middle name.
Yeah.
And đứa em ở Việt Nam á, thì sắp qua đây, cái visa nó kêu đứa em lên chảnh khiếu nại. Nó nói cái ở đây giờ cái system nó đi như vậy không thay đổi được.
Yeah. Rồi, nó có mấy cách anh.
Biết như thế nào nó được sư? Dạ.
Yeah. Nó có mấy cách anh. Cái cách đầu tiên á là anh sẽ dùng cái đơn I-90. Anh yêu cầu nó cấp cái thẻ xanh mới, là thẻ xanh đúng.
Yeah.
Cái first name, first, middle, last. Xong anh giải thích cho nó là lý do tại sao. Xong anh kèm theo cái giấy khai sinh đó, xác nhận là cái tên là Trần Phúc, Phúc Văn Trần, nghĩa là Phúc là first name, ví dụ đó. Okay. So yeah. anh phải giải thích cho nó là cái lỗi là lỗi của sở di trú. Ok, khi mà làm cái đơn I-90 để xin lại cái thẻ xanh mới. Bởi đi dữ lắm thì mai mốt vô tịch đổi lại thôi. Dạ.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ rồi. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Dạ.
Dạ, dạ.
Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Như Tuyền xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo là 214-703-0903. 214-703-0903.
Và văn phòng ở Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, và cũng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Giờ chót quý vị gọi vào thì thôi, mình đành phải hẹn vào tuần sau đi quý vị nha. Nếu có tiện thì quý vị cứ việc ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao với các số điện thoại mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Và mến chào luật sư Michael Cao.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng cũng xin kính chào luật sư Michael Cao. Chúc luật sư có một buổi chiều tràn đầy sức khỏe cũng như là niềm vui.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và cảm ơn như Duy Tuyền. Dạ, Michael xin kính chào quý vị. Dạ.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.